Chương 209. Đêm khuya ở xa giới. Trong khi đó, ở thất sát quan trụ của vạn yêu quốc đang hướng về tuần thiên giới, 36 người đều đang ngồi xếp bằng và cảm nhận bí ẩn của vũ trụ vô tận. Bỗng nhiên, Ngẩn Sơn, một người mở mắt ra và quay đầu nhìn về một hướng. Hắn nói với một người khác, lục quốc chiến đã bắt đầu, ta đã gặp hai đạo sĩ vạn linh cảnh, rất mạnh, ta muốn thử thách thân thể mới của mình với họ. Người kia trả lời, người phải cẩn thận, ta không biết ngươi là điên hay là thiên tài, ai ngờ ngươi lại có thiên phú như vậy. Dù phải hy sinh kế hoạch số 3 và bồi thường một tòa nội thành hoàn toàn thế giới, nhưng nếu ngươi thành công, tất cả đều xứng đáng. Ngươi hãy tập trung vào lục quốc chiến, đạt được thứ hạng cao, để chúng ta có ưu thế lớn hơn. Lúc này, một người khác hỏi, Vân Yên, có tin đồn rằng phân thân ngũ yêu thần của các ngươi bị tiêu diệt hết trong lần trước, đúng không? Đúng không? Người hỏi là một thanh niên tóc xanh, có một đôi cánh dơi trên lưng. Vân Yên nói, đúng vậy, chúng ta bị ngũ đại chiến xé của hoàn toàn thế giới diệt sạch, nên bây giờ chúng ta phải dùng bản tôn ra trận để báo thù cho năm người kia. Rồi quay sang nhìn người ngồi ở giữa, rồi hỏi, đại nhân, có thể cho phép chúng ta tự do hành động không? Người ngồi ở giữa là một nam tử cao lớn, tóc tím buộc sau gáy, hắn ta mặc một bộ khải giáp cũ kỹ, trên cổ có hình xăm kỳ lân màu tím lan ra hai cánh tay. Hắn mở mắt ra, hai con tử long trong đôi mắt bắn ra ánh sáng xuyên qua cột sáng bảy màu và bay vào không gian. Nói được thôi, nhưng các ngươi phải nhớ, nếu không giết được năm người kia, nếu không giết được năm người kia, đừng có trở lại. Hắn liếc mắt nhìn Phận Yên năm người. Phận Yên cảm ơn Linh Uy Ngưỡng đại nhân, chúng ta sẽ không để sót tính mạng của năm người kia. Hắn có chút phấn khích, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bốn người còn lại, Mặc Tàn. Sở Chiến, Tuyệt Sát và Hàng Trụ cũng nắm chặt tay, nhưng không mở mắt ra. Ở xa giới, Diêu Vô Mộng đã chuyển kiếm trong tay thành diệt kiếm phần tịch. Mỗi kiếm đều tạo ra biển lửa vô tận và vô số thanh kiếm hỏa diễm, liên tục đâm vào hai đạo sĩ kia. Hai đạo sĩ ban đầu chỉ dùng 36 tầng phòng ngự, nhưng bây giờ đã dùng hơn 608 tầng. Họ bố trí phòng ngự càng nhanh, nhưng may mắn là Diêu Vô Mộng công kích cũng không ổn định. Họ mới có thể không bị thua ngay cuối cùng. Hai đạo sĩ này dùng hết linh lực cuối cùng để bố trí hơn 720 tầng phòng ngự, rồi ngồi xuống đất. Họ đã uống vài viên đan dược nhưng vẫn không kịp hồi phục linh lực. Họ nhìn Yêu Vô Mộng với gương mặt tái nhợt và run rẩy. Yêu Vô Mộng cười ha ha nói, hai người chỉ có thế này thôi à, ta còn chưa dùng xong kiếm nữa. Nếu hai người đã kiệt sức thì hãy chết đi. Hương 206 đêm của xa giới. Chương 206 đêm của xa giới. Cùng lúc đó, trong thất sắc quan trụ thuộc về vạn yêu quốc đang đi tới tuần thiên giới, nguyên bản 36 người này đều ngồi xếp bằng cảm thụ huyền bí của vũ trụ vô tận tinh không mênh mông này. Lúc này lại đột nhiên có một người mở hai mắt, sau đó hơi quay đầu nhìn về một phương hướng, sau đó hướng về phía một người khác nói, lục quốc chiến đã bắt đầu rồi, ta gặp hai đạo sĩ vạn linh cảnh, thực lực không tệ, vừa vặn dùng để thử thực lực thân thể mới này. Ngươi cẩn thận một chút, thật không biết nên nói ngươi là điên hay là thiên tài. Thì ra thật đúng là không phát hiện ngươi còn có thiên phú như vậy. Tuy rằng hy sinh kế hoạch số 3 của đại nhân vật, hơn nữa lại bồi thường cho một tòa nội thành hoàn toàn thế giới, bất quá chỉ cần ngươi có thể thành công, tất cả đều đáng giá. Được rồi, ngươi liền chuyên tâm tham gia lục quốc chiến đi. Ở bên kia lấy được thứ hạng tốt, như vậy chúng ta có ưu thế rất lớn. Lúc này lại có một người khác nói, đốt khói. Nghe nói phân thân ngũ yêu thần các ngươi lần trước bị người ta diệt toàn bộ, thật hay giả? Người lên tiếng hỏi thăm là một thanh niên tóc ngắn màu xanh, thân trên lưng có một đôi cánh dơi rụt trên lưng. Lạ thật, bị hoàn toàn thế giới ngũ đại chiến sẽ tiêu diệt, cho nên lúc này đây năm người chúng ta mới có thể lấy bản tôn xuất mã, tất sẽ tiêu diệt năm người kia. Đốt khói nói xong, quay đầu nhìn người ngồi xếp bằng ở giữa mọi người, sau đó lại hỏi, đại nhân, lúc này đây có thể cho phép ngũ yêu thần chúng ta một mình hành động hay không? Người ngồi ở trung tâm kia, thân thể thập phận khôi ngô, mái tóc dài màu tím bị tùy ý buộc ở sau đầu, bởi vì nam tử này mặc một kiện khải giáp cũ nát, cho nên có thể nhìn thấy trên cổ nam tử này có một hình xăm màu tím kỳ lân, hẳn là trên lưng đều là lan tràn trên hai tay. Nam tử này nguyên bản nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở ra, nhất thời hai con tử long ở hai tròng mắt bắn ra, cuối cùng lại xuyên qua cột sáng bảy màu kia, bơi đến hư không vô tận mới chậm rãi tản đi. Có thể bất quá nhớ kỹ, nếu như không thể triệt để tiêu diệt năm người kia, các ngươi cũng không cần trở về. Nam tử tóc tím này nhìn đốt khói năm người một cái, sau đó chậm rãi nói, đa tạ Linh Uy Ngưỡng đại nhân, lúc này đã lấy tính mạng của năm người kia. Đốt khói thoáng có chút kích động, bất quá một hơi thở thời gian, liền đã bình tĩnh lại, mà bốn người còn lại, Mặc Tàng, Sở Chiến, Tuyệt Sát cùng hàng chủ cũng đồng thời nắm chặt hai tay, nhưng không mở hai mắt ra, vẫn tiếp tục cảm ngộ bí ẩn bản nguyên nhất vũ trụ. Lúc này yêu vô mộng ở xa giới đã đổi bá kiếm cự phụ trong tay thành diệt kiếm phần tịch. Mỗi một kiếm đều mang theo biển lửa vô tận hình thành vô số thanh hỏa diễm trường kiếm hướng hai gã đạo sĩ kia, không ngừng thay phiên nhau đâm tới. Vừa mới bắt đầu hai người vẫn bày ra 36 tầng phòng ngự, đến bây giờ đã có hơn 680 tầng phòng ngự. Hơn nữa thời gian bố trí phòng ngự càng ngày càng ngắn. Bất quá may mắn yêu vô mộng công kích cũng là lúc mạnh lúc yếu, lúc này mới làm cho hai người không có trong khoảnh khắc liền bại. Rốt cuộc, hai gã đạo sĩ này cơ hồ lại dùng hết một tia linh lực cuối cùng bố trí hơn 720 tầng phòng ngự. Hai người trực tiếp liệt ngồi trên mặt đất, tuy rằng đã ăn được vài viên đan dược, thế nhưng vẫn như cũ không theo kịp tốc độ tiêu hao linh lực. Nhìn thấy hai người này mặt không chút sắc mặt lầy run ngồi trên mặt đất, yêu vô mộng cười ha ha nói, xem ra hai người các ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi, bất quá vẫn còn kém một chút, ta vẫn còn chưa dùng xong kiếm đâu. Nếu hai người đã kiệt sức, vậy liền lên đường đi. Nói xong, yêu vô mộng nắm chặt phần tịch, sau đó chậm rãi nâng lên. Khi phần tịch dưa lên, một thế giới gồm các loại hỏa diễm nhanh chóng hình thành ở phía sau hắn. Thế giới hỏa diễm này vô thiên vô địa, chỉ có hỏa diễm và vô số thần minh hỏa diễm. Ngay cả ở sâu trong thế giới, có một vài pho tượng Phật. Hỏa giới đã đến, hãy đốt, yêu vô mộng hét lớn, phần tịch trực chém xuống, hỏa diễm thế giới bỗng trở nên mơ hồ, và sau khi phần tịch hạ xuống, hỏa diễm thế giới trực tiếp tan vỡ thành vô số ánh lửa tinh thể. Sau đó, những ánh lửa tinh thể này in lên hai đạo sĩ đang bày ra pháp trận phòng ngự. Sau khi một kiếm chém xuống, yêu vô mộng thu hồi hai thanh cử kiếm và xoay người rời đi. Hắn không thèm liếc nhìn hai đạo sĩ một lần nào. Tuy nhiên, trước khi rời đi, đã móc ra ba viên giấy châu tự trong ngực và chơi đùa với chúng. Khi hắn đi xa, hai gã đạo sĩ, những người đã tưởng rằng họ đã chết trong pháp trận phòng thủ 720 đến, bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đó xoay người rời đi. Hơn nữa, một kiếm thanh thế to lớn và hỏa diễm thế giới sau lưng, hắn chỉ bắn ra vô số hỏa tinh. Liệu người này có thất bại trong cú đánh cuối cùng của mình không? Ngay khi hai người đang vui mừng, yêu vô mộng đã đi xa và nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau đó, hai đạo sĩ bố trí pháp trận trên hỏa tinh bỗng sáng lên, và sau đó chúng bùng nổ thành một cây thông thiên hỏa trụ khổng lồ màu đỏ thẫm, có đường kính 100 thước. Cột lửa khổng lồ này thiêu đốt trong nửa canh giờ trước khi cuối cùng dập tắt. Sau khi ngọn lửa tắt, trên mặt đất chỉ còn lại một cây hố lớn đen nhánh vuông, vứt có kích thước 100 thước. Không còn một bóng người nào được nhìn thấy. Hai viên giấy châu đã vào tay, tiếp theo là viên này. Ta hy vọng lần này vận may của mình tốt hơn một chút, có thể gặp người của hoàng tuyền thế giới. Yêu vô mộng lẩm bẩm một mình khi bay về phía một viên giới châu đơn độc. Lúc này, luật quốc chiến đã diễn ra suốt một ngày, và không ngừng có chém giết và tranh đấu. Số lượng thần châu thuộc về lục đại thần quốc cũng đã thay đổi đáng kể. Một số người đã chiếm được giới châu bằng cách đánh chết đối thủ của họ. Những người khác đã chiếm được giới châu bằng cách đánh chết hắc tín hạt và thông thiên trùng trong cơ thể đối thủ của họ. Một số người khác có vận may nghịch thiên khi nhặt được hồn châu trên mặt đất. Sau một ngày tranh đấu, Sáng Thế Thần Quốc đã giành được nhiều hồn châu nhất, với 22 khỏa, họ chỉ mất 3 người, còn 9 người. Trong số đó, 5 người đang ở cùng một nơi, do Lâm Tịch, một cường giả, lãnh đạo, vị trí thứ hai thuộc về Diệt Thế Ma Quốc. Với 18 khỏa giới châu, họ mất 5 người, còn 7 người, họ cũng đang ở cùng một nơi, do Kinh Phá Thiên, người được xưng là đệ nhất cường giả dưới giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc, chỉ huy, vị trí thứ ba là Hoàng Tuyền Thế Giới. Với 10 khỏa giới châu, họ mất 4 người, còn 8 người. 5 người trong số đó đang ở cùng một nơi, còn 3 người vẫn độc lập. Điều đặc biệt là trong 10 khỏa giới châu của họ, có 6 khỏa do Lục Nhĩ Mi Hầu chiếm được. Vị trí thứ tư là Bạn Yêu Quốc, với 8 khỏa hồn châu, họ mất 4 người, còn 8 người. 7 người trong số đó đang ở cùng một nơi. Còn Yêu Vô Mộng thì có 5 khỏa hồn châu riêng, và vẫn chiến đấu một mình. Vị trí thứ năm là Vạn Linh Cảnh và Vạn Thần Điện. Hai thần quốc này đã hợp lực lại và có 15 người, nhưng chỉ có 14 khỏa hồn châu. Có thể nói rằng sau một ngày chiến đấu, Vạn Linh Cảnh và Vạn Thần Điện đã bị tổn thất nặng nề nhất. Số hồn châu của họ kém hơn Sáng Thế Thần Quốc rất nhiều, nên đêm nay khi nghỉ ngơi, họ rất buồn bã. Tuy không thể biết chính xác số hồn châu của các thế lực khác, nhưng chỉ nhìn vào số hồn châu của những người ở cùng một nơi, có thể thấy rằng vạn yêu quốc và hoàn tuyền thế giới cũng rất thảm, vì yêu vô mộng đã chiếm được 5 khỏa hồn châu, nên 7 người kia của vạn yêu quốc chỉ có 3 khỏa, còn hoàn tuyền thế giới thì 5 người chỉ có 4 khỏa. Họ rất hy vọng rằng những người có nhiều hồn châu sẽ ở cùng phe với họ, nếu không thì khi lục quốc chiến kết thúc, họ sẽ không có ai sống sót để trở về. Đêm này cũng là đêm kinh hoàng nhất của giới cát. Ban ngày, mọi người chỉ gặp phải ít hát kính hạt và thông thiên trùng, không quá mạnh hay đông, chỉ có vài kẻ xui xẻo bị thương do chúng. Nhưng ban đêm, giới cát mới thực sự bộc lộ sự khủng khiếp của nó. Nhưng ngay sau khi đêm tối giáng xuống, tất cả mọi người cảm thấy toàn bộ sa mạc dường như sống lại. Vô số hắc kính hạt và thông thiên trùng đi ra hít thở không khí mát mẻ vào ban đêm, đồng thời còn có các loại côn trùng quái thú không biết tên chui ra trong biển cát vô tận. Điều này làm cho những người đã hoặc là chiến đấu, hoặc chạy cả ngày mới định nghỉ ngơi khổ không thể tả. Đám đàn lớn có trăm thước, nhỏ cũng có thông thiên trùng hơn 10 thước, còn có hắc kính hạt giống như hải triều, màu đen điên cuồng săn mồi hết thảy, trong đêm tối này hóa thân thành ma quỷ, cắn nuốt hết thảy bọn họ gặp phải. Cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn, như Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này. Nhưng dần dần mọi người phát hiện, trong sa mạc đêm tối này, tự hồ không có bất kỳ chỗ nào an toàn. Hơn nữa tất cả mọi người cũng đều ý thức được, ban ngày cái loại điên cuồng giết chóc là ngu xuẩn cỡ nào. Đầu tiên bởi vì thể lực không đủ mà bị hắc kính hạt rậm rạp cắn nuốt người. Tất cả người tham chiến lục quốc chiến đều lâm vào cảnh khủng bố giống như địa ngục quỷ đói.